trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chủ tịch Quốc hội trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị diễn đàn kinh tế xã hội năm 2022 sẽ khai mạc vào ngày mai 18 tháng 9.
Thủ tướng chủ trì hội nghị trực tuyến với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với chủ đề vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội, hợp tác phát triển.
Trong 10 năm, thành phố Cần Thơ thành lập hơn 13.000 doanh nghiệp. Đây là thông tin từ buổi làm việc của đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương khảo sát đánh giá kết quả 10 năm thực hiện nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị tại thành phố Cần Thơ.
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ do nữ làm chủ chiếm khoảng 26% tổng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Cần Thơ yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm về đất đai xây dựng.
Đại học Cần Thơ công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2022, ngành sư phạm lịch sử cao nhất với 27 điểm.
Lô sầu riêng đầu tiên xuất chính ngạch sang Trung Quốc.
Tin thế giới, 7 ngân hàng Liban liên tiếp bị người gửi tiền tấn công.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị tiếp tục đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Những nội dung chính vừa điểm sẽ được phản ánh chi tiết trong 30 phút của chương trình. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trực tiếp đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2022 với chủ đề Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Diễn đàn sẽ được tổ chức vào ngày mai 18 tháng 9 với sự tham gia đồng chủ trì của 4 cơ quan gồm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Qua kiểm tra trực tiếp, Chủ tịch Quốc hội đánh giá công tác chuẩn bị khá chu đáo, chặt chẽ.
Theo chương trình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước cùng với khoảng 400 đại biểu, gồm các chuyên gia, nhà khoa học, đại sứ, trưởng cơ quan, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài sẽ tham dự trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Diễn đàn sẽ kết nối trực tuyến đến 6 điểm cầu trong nước và một số chuyên gia nhà khoa học ở nước ngoài sẽ tham dự theo hình thức ghi hình hoặc là phát biểu trực tuyến. Phiên khai mạc diễn đàn sẽ được phát trực tiếp trên truyền hình Quốc hội Việt Nam và sau đó thực hiện truyền hình trực tuyến livestream trên website quốc hội tv.vn và các nền tảng mạng xã hội, thực hiện livestream trên các nền tảng số, thiết lập đường tín hiệu xem riêng bản tiếng Anh trên YouTube, phục vụ các nhà đầu tư nước ngoài và cộng đồng người nước ngoài quan tâm đến diễn đàn. Kết nối với 6 điểm cầu trong nước gồm có Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương. Cùng với hàng trăm phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước đăng ký. Hiện đã có 6 hãng tin quốc tế cử phóng viên tham dự đưa tin, nhiều cơ quan thông tấn báo chí đăng ký livestream về diễn đàn.
Vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội, hợp tác phát triển là chủ đề hội nghị với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì sáng nay, cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh. Tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì.
Hội nghị hướng tới cơ hội hợp tác đầu tư trong tình hình mới, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ổn định việc làm người lao động, thúc đẩy sản xuất kinh doanh hướng tới phục hồi nhanh và bền vững. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ những vấn đề mang tính tư duy, nền tảng hệ thống về kinh tế xã hội, chú trọng hội nhập quốc tế. Việt Nam phục hồi và có xu hướng tăng trưởng sau đại dịch, cùng với nội lực bên trong là tình cảm, sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, trong đó có đại biểu dự hội nghị. Tình hình khó khăn của thế giới càng cần sự giúp đỡ của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Trên tinh thần hợp tác, thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của Việt Nam, góp phần đề cao chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế vì một trái đất hòa bình, hợp tác phát triển, không để ai ở lại phía sau. Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm ý kiến đại biểu tại hội nghị.
Sáng nay, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương khảo sát đánh giá kết quả 10 năm thực hiện nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị đã đến làm việc với thành phố Cần Thơ. Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tiếp đoàn.
Đến nay, Cần Thơ có 12.152 doanh nghiệp, hầu hết thuộc dạng vừa và nhỏ hoặc siêu nhỏ, năng lực khoa học công nghệ, năng suất lao động hạn chế. Các doanh nghiệp có quy mô lớn thì nằm ở các lĩnh vực may mặc, chế biến, nông thủy sản. Sau 10 năm thực hiện nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân có sự cải thiện đáng kể. Trong giai đoạn này đã có trên 13.000 doanh nghiệp thành lập với tổng số vốn hơn 80.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các doanh nghiệp ở Cần Thơ đang tiếp cận và có những bước chuyển tích cực để thuận tiện cho doanh nghiệp. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ kiến nghị chính phủ tiếp tục cắt giảm các điều kiện đầu tư, tăng cường cải cách thủ tục hành chính hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Cuộc họp tiến hành thảo luận về các vấn đề môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng thuận lợi, các chương trình đào tạo doanh nhân, đạo đức, văn hóa kinh doanh và vai trò của doanh nghiệp. Đoàn cũng tiến hành đi thăm và khảo sát một số công ty đóng trên địa bàn.
Và tại thành phố Cần Thơ, Cục Phát triển Doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB vừa phối hợp tổ chức hội thảo tham vấn về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ tại thành phố Cần Thơ. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án hỗ trợ kỹ thuật chương trình thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ ở Đông Nam Á và Thái Bình Dương do ADB thực hiện tại Việt Nam giai đoạn 2019-2024.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017-2021, thành phố cấp mới đăng ký kinh doanh cho trên 6.000 doanh nghiệp các loại hình, với tổng vốn đăng ký gần 40.000 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên khoảng 12.000 doanh nghiệp. Trong đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ chiếm khoảng 26% tổng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Điều này cho thấy lực lượng doanh nhân nữ đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Tuy nhiên, phụ nữ tham gia điều hành doanh nghiệp gặp một số khó khăn nhất định so với nam giới, như định kiến và quan niệm xã hội, doanh nhân nữ ngại rủi ro, vướng bận gia đình con cái làm ảnh hưởng đến hoạt động điều hành kinh doanh. Từ thực tế đó, doanh nhân nữ cần được hỗ trợ và tư vấn nhiều hơn từ các tổ chức cơ quan có liên quan.
Tại hội thảo, các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước tập trung trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với kết quả nghiên cứu về việc triển khai thực hiện các văn bản hành chính và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ tại thành phố Cần Thơ và đề xuất kiến nghị. Thực hiện khảo sát ưu tiên trong việc triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ là chủ của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2022-2025. Giới thiệu gói hỗ trợ giảm thiểu tác động của dịch COVID-19 cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ khi vay vốn từ các ngân hàng tham gia dự án. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những năm qua, Chi hội Phụ nữ khu vực 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ được đánh giá là có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. Chi hội đã xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần cùng địa phương trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Phóng viên Phương Lan giới thiệu về chị em hội viên phụ nữ tiêu biểu này.
Chi hội Phụ nữ khu vực 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều hiện có 238 hội viên. Trong những năm qua, thông qua nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, chi hội đã giúp cho 55 chị em được tiếp cận nguồn vốn với tổng số tiền trên 1 tỷ 600 triệu đồng. Ngoài ra, thông qua nhóm tiết kiệm nội bộ, các chị giúp nhau vốn để mua bán kinh doanh, từ đó phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay chi hội chỉ còn một hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo. Chị Phạm Thị Tuyết Hồng, hội viên chi hội phụ nữ khu vực 4 phường Hưng Lợi cho biết, bản thân gia đình chị nhờ được hỗ trợ vốn vay mà có điều kiện để mở rộng tiệm tạp hóa, từ đó thu nhập hàng ngày cũng tăng lên, chị nói.
Mức thu nhập mình giờ thì nó tăng hơn trước khoảng 20%, cũng trả lần theo hàng tháng, cũng như là trả 500 rồi gửi tiết kiệm thêm 500. Cũng như là về dây mình trả thời gian vậy, tiết kiệm được cho mình thời gian, mình trả không thuận tiện. Mong muốn của em thì nếu mà có mà trả hết được này, dây thêm lần nữa thì em cũng dây mở rộng.
Bên cạnh đó, chi hội còn xây dựng mô hình đổi phế liệu lấy nhu yếu phẩm để lấy tiền giúp đỡ hội viên nghèo. Chi hội vận động tiền cất nhà hỗ trợ mái lợp cho những gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Trong nhiều gia đình hỗ trợ có gia đình của bà Nguyễn Thị Thảo, ngụ khu vực 4, bà Thảo kể.
Ba đời mà vẫn nghèo hoài, làm ăn hoài, cái lịch xịt, cái bệnh nó đeo theo hoài, làm nhiêu đổ thuốc hết trơn. Nhà cửa hồi xưa nó tệ vậy lắm. Cũng nhờ phường, nhờ phụ nữ phường, khu vực rồi đó giúp đỡ mới có từ từ nó mới bò lên được như vậy. Chứ hồi xưa đi buôn bán vô là tát nước mà muốn tới sáng luôn, khỏi ngủ. Bị hẻm thắt rồi nền thắt nữa. Nước cắm vô nó đen thui, trời ơi tát muốn gần tới sáng luôn. Rất mang ơn các chị phụ nữ khu vực đó có cho quà. Bây giờ coi như cái chỗ ở nó cũng tạm ổn rồi đó. Mà cái kinh tế hàng ngày sống thì nó...
Đồng hành cùng với địa phương trong việc giữ gìn an ninh trật tự, chi hội cũng xây dựng mô hình phụ nữ với an ninh trật tự để kết hợp cùng công an khu vực đi kiểm tra và xử lý khi phát hiện những trường hợp vi phạm về an ninh trật tự. Tuyên truyền nhắc nhở chị em chấp hành tốt luật giao thông. Ngoài ra, mô hình tuyến hẻm văn minh đô thị cũng được chi hội xây dựng và vận động chị em thực hiện tốt tại tuyến hẻm 388. Bà Trần Thị Hồng Hải, chi hội phó khu vực 4, nói thêm.
Thứ nhất là cải thiện là cái cột cờ, lễ phải ngay ngắn. Ở đây không có lề đường, nhưng mà không có lấn chiếm hẹp. Rác thì quy định giờ để nó không có bừa bãi, phải gọn gàng. Chó không phóng quế, từ hôm tới nay thì đỡ hơn. Ai có chó, có vật thì ví dụ nó phóng quế, phải hốt, phải la, phải xử lý.
Trên tuyến đường Quảng Trọng Quang, chi hội còn xây dựng mô hình 3-0, không hát karaoke sai quy định, không lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè, không xả rác thải ra đường, cộng với mô hình vệ sinh môi trường. Khi thực hiện, người dân được hỗ trợ thùng rác và được tuyên truyền để nâng cao ý thức. Qua thời gian thực hiện đã tạo nên một tuyến đường sạch đẹp tại địa phương. Chị Nguyễn Kim Hạnh, người dân sống trên tuyến đường này, nói.
Từ khi mà có cái mô hình tự quản 3-0, người dân thì rất là ý thức, treo cờ hoặc dẹp các cây kiển xếp sát vào lề đường. Các cái ghế, các cái bảng hiệu cũng đều được người dân thực hiện rất là tốt, chấp hành rất là nghiêm. Cây cối rồi cũng dọn dẹp vô hết, rồi vệ sinh môi trường thì rất là sạch đẹp. An ninh ở tuyến đường này cũng rất là an toàn. Trước đây đó ha, thì người dân muốn hát tới chừng nào thì hát, mình muốn nghỉ là nghỉ, nhưng mà không có. Từ khi có cái thực hiện mà mô hình tự quản 3-0 này đó, là người dân là hát là quy định là không quá 22 giờ. Thì người dân mình khoảng 9 giờ mấy.
Hiện nay đều đặn hàng tuần chị em trong chi hội ra quân quét dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến hẻm tại khu vực. Đi từng nhà hội viên tuyên truyền vệ sinh nhà cửa, diệt lăng quăng để phòng tránh bệnh sốt xuất huyết. Tại nhà thông tin khu vực cứ một tháng sẽ có đội hớt tóc đến để hớt tóc miễn phí cho bà con. Trong dịp Trung thu vừa qua, chi hội đã vận động được 46 triệu đồng để tổ chức Trung thu cho 350 trẻ em thiếu nhi tại khu vực. Trong việc thực hiện các chỉ tiêu của hội, hàng năm chi hội đã vận động trên 98% hội viên tham gia bảo hiểm y tế, vận động chị em tham gia hiến máu cứu người. Cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin tự trọng, trung hậu, đảm đang, xây dựng gia đình 5-0 ba sạch, hàng năm đều đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua do hội cấp trên giao. Mô hình tuyến đường xanh sạch đẹp, xây dựng tổ phụ nữ tự tin và đảm đang được chi hội triển khai hiệu quả. Bà Nguyễn Thị Ánh Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hưng Lợi đánh giá.
Chi hội phụ nữ khu vực 4 thì hội phụ nữ phường đánh giá rất là cao, một trong những chi hội dẫn đầu của trong 6 chi hội. Chi hội đa dạng hóa các mô hình để tập hợp thu hút hội viên cũng như là hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, chọn làm điểm thực hiện mô hình phụ nữ tự quản với an toàn giao thông. Được cấp ủy và các ban ngành đoàn thể ở khu vực đánh giá là hoạt động khá toàn diện hơn các hội đoàn thể khác. Trên địa bàn phường thì có 13 tổ gia vốn ngân hàng chính sách xã hội, riêng khu vực 4 thì có một tổ, thì so với các khu vực không có nợ quá hạn, nợ xấu hay chiếm dụng vốn xảy ra trên địa bàn phường.
Với những kết quả đã đạt, chi hội phụ nữ khu vực 4 trở thành một trong những tập thể điển hình toàn diện của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phường Hưng Lợi nói riêng và Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều nói chung. Bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã có công văn yêu cầu lãnh đạo các sở ngành quận huyện tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Trong đó tập trung rà soát các văn bản quy định pháp luật về quản lý đất đai xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố để đề xuất sửa đổi bổ sung thay thế nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về quản lý đất đai, trật tự xây dựng hiện nay. Đề xuất hủy bỏ các dự án có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã quá 3 năm liên tục nhưng chưa thực hiện. Giao các thủ trưởng đơn vị xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức cá nhân thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo phối hợp Ủy ban nhân dân quận, huyện kiểm tra, theo dõi và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự xây dựng trên hành lang an toàn giao thông, hành lang lộ giới tại các tuyến đường như quốc lộ 61C, quốc lộ 91B, quốc lộ 80, tỉnh lộ 921B, tỉnh lộ 918.
Công văn của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận huyện chỉ đạo lực lượng chức năng cơ sở thường xuyên rà soát kiểm tra, đề xuất xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm lấn chiếm đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng nhà trái phép. Kịp thời có biện pháp ngăn chặn và xử lý triệt để các trường hợp xây dựng công trình nhà ở, hạ tầng hình thành các khu dân cư mới trái phép trên đất nông nghiệp thuộc địa bàn quản lý. Đặc biệt xử lý nghiêm những người đứng đầu các cơ quan đơn vị buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, xây dựng không phép trái phép. Thưa quý vị, Trường Đại học Cần Thơ vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy của 99 ngành đào tạo theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và ngành sư phạm lịch sử cao nhất với 27 điểm.
Phần lớn các ngành sư phạm năm nay tăng nhẹ so với năm ngoái, từ 0,15 đến 1 điểm. Riêng ngành sư phạm lịch sử tăng 2 điểm so với năm ngoái với 27 điểm. Một số ngành có điểm chuẩn trên 26 điểm như giáo dục công dân, sư phạm toán học, sư phạm ngữ văn, sư phạm lịch sử, sư phạm địa lý, ngôn ngữ Anh, Việt Nam học, kỹ thuật phần mềm và công nghệ thông tin. Với các ngành liên quan đến máy tính, điểm chuẩn tăng từ 0,25 đến 1,05 điểm. Biến động mạnh nhất là ở các ngành quản lý đất đai, kinh tế, nông nghiệp, quản lý môi trường, bảo vệ thực vật với mức giảm từ 5,5 đến 8,5 điểm. Ngành kinh tế, nông nghiệp lấy 24,5 điểm năm ngoái, nhưng năm nay chỉ 16 điểm. Ngành bảo vệ thực vật năm ngoái lấy 21,75 điểm thì năm nay chỉ lấy mức 16. Ngành khoa học cây trồng có điểm chuẩn thấp nhất là 15 điểm, giảm so với mức 19,35 điểm của năm ngoái.
Ngày hôm qua, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo đầu bờ sơ kết thực hiện mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất lúa tiên tiến theo hướng hữu cơ vụ thu đông 2022 tại hợp tác xã Mi Hậu, xã Vĩnh Trinh.
Vụ lúa thu đông năm 2022, hợp tác xã Mi Hậu được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ chọn triển khai mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất lúa tiên tiến theo hướng hữu cơ. Mô hình được triển khai thực hiện trên diện tích 10 hectare. Giống được chọn sản xuất là OM5451, mật độ xạ là 100 kg trên 1 hectare. Ưu điểm đối với ruộng mô hình trình diễn là giảm gần phân nửa lượng giống gieo xạ, giảm một lần phun thuốc bệnh so với ruộng đối chứng, đặc biệt là không sử dụng thuốc sâu rầy, trong khi ruộng đối chứng sử dụng 2 lần phun thuốc. Về hiệu quả kinh tế, năng suất lúa ở ruộng mô hình đạt 6,1 tấn, ruộng đối chứng là 5,5 tấn. Lợi nhuận ở ruộng mô hình cao hơn ruộng đối chứng là gần 3,2 triệu đồng một hecta. Bên cạnh những con số có thể cân đo đong đếm được, thì việc áp dụng mô hình canh tác theo hướng hữu cơ còn đem lại hiệu quả lâu dài hơn như cải thiện tăng cường dinh dưỡng cho đất, bảo vệ hệ sinh thái ruộng lúa, tốt cho môi trường sống.
Quý vị và các bạn thân mến, hỗ trợ nhà ở, vốn vay phát triển kinh tế là những giải pháp góp phần giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội, vùng dân tộc thiểu số của Thủ tướng Chính phủ, cùng với nhiều chính sách dự án đặc thù của thành phố Cần Thơ về công tác dân tộc, tạo diện mạo nông thôn vùng dân tộc Khmer ở huyện Thới Lai ngày thêm phát triển, đời sống người dân chuyển biến tích cực, ghi nhận của phóng viên Cô Son.
Huyện Thới Lai hiện có 4.787 người dân tộc Khmer, chiếm 4,46% dân số trên toàn huyện, tập trung nhiều nhất tại xã Định Môn và thị trấn Thới Lai. Từ đầu năm đến nay, Thới Lai đã xây mới 9 căn nhà và sửa chữa 3 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho hộ dân tộc Khmer nghèo khó khăn về nhà ở. Với số tiền 600 triệu đồng, trên 525 hộ được tiếp cận vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng số tiền gần 11 tỷ đồng để chăn nuôi sản xuất. Anh Lâm Son ở ấp Định Hòa, xã Định Môn, năm nay được địa phương xét cất cho căn nhà mới, anh mừng lắm.
Hoàn cảnh gia đình cũng hơi khó khăn. Hồi trước thì nhà lá thì sụp, nhờ nhà nước hỗ trợ căn nhà đại đoàn kết. Có con nhà này tôi phấn đấu làm ăn, thoát khỏi cái cảnh nghèo khổ. Cắt được căn nhà này tôi cũng mừng. Đây là cũng điều kiện của gia đình tôi cũng phấn đấu làm ăn để vươn lên thoát nghèo.
Còn anh Liêu Nhơn ở ấp Thế Thuận B, thị trấn Thế Lai, hiện đang công tác tại trường trung học cơ sở thị trấn Thế Lai, cũng nằm trong đối tượng nghèo không có nhà ở ổn định. Năm nay anh được công đoàn cơ sở và huyện xét tặng mái ấm tình thương và tổ chức bàn giao ngay đầu năm học mới. Có mái ấm ổn định giúp gia đình anh càng có tinh thần phấn đấu vươn lên trong cuộc sống và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhà trường giao. Không giấu được niềm vui của mình, anh Liêu Nhơn vui vẻ nói.
Năm 2022 này, huyện hỗ trợ cho tôi được mái ấm công đoàn. Tôi rất là mừng. Trước đến nay, gia đình chúng tôi mơ ước muốn có căn nhà mà chưa có. Được nhà nước giúp đỡ, tôi rất cảm ơn. Từ nay vì sao chí thú làm ăn, rồi lo cho con ăn học tới nơi tới chốn, không lo nhà cửa như trước đây nữa.
Ngoài chăm lo nhà ở để thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo trong vùng dân tộc thiểu số, Phòng Dân tộc huyện Thế Lai còn liên kết với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, ngành nông nghiệp, hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế, tổ chức các lớp đào tạo nghề giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, xây dựng các mô hình làm ăn hiệu quả, góp phần tăng thêm thu nhập. Anh Liêu Gen ở ấp Thế Thuận B, thị trấn Thế Lai, thành công từ mô hình nuôi heo nái bán con giống cho biết, từ vốn vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội với 7 con heo nái, hàng trăm con heo giống và hàng chục con heo thịt mỗi năm đem lại nguồn thu nhập cho gia đình trên 100 triệu đồng. Nhờ mô hình này mà giúp cho gia đình anh có kinh tế vươn lên ổn định cuộc sống. Anh Gen cho biết thêm.
Tiếp cận được vốn vay của Ngân hàng Chính sách, tôi đầu tư vô chăn nuôi heo, gà dịch thêm, từ vốn vay mình làm phát triển lên đó. Ba đứa con của tôi giờ học hành cũng xong rồi, nó cũng đi làm rồi. Hai vợ chồng tôi cảm thấy rất là vui, cũng cảm ơn nhà nước cũng quan tâm bà con Khmer chúng tôi. Tôi rất là mừng, cũng được thoát nghèo, kinh tế phát triển ngày hôm nay.
Đến tháng 9 này, huyện Thế Lai đã cất mới và sửa chữa được 12 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho hộ dân tộc Khmer nghèo khó khăn về nhà ở. 525 hộ tiếp cận vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng số tiền gần 11 tỷ đồng. Trên 70% lao động có việc làm ổn định, thu nhập bình quân đầu người đạt 58.200.000 đồng mỗi năm. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc giảm xuống chỉ còn 3.04%. Thời gian tới để thực hiện tốt hơn nữa về công tác dân tộc, ông Liêu Khương, Phó Phòng Dân tộc huyện Thế Lai cho biết thêm.
Để là thực hiện tốt các chính sách dân tộc, từ nay đến cuối năm và những năm tiếp theo, phòng sẽ chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan, các xã thị trấn tăng cường nắm bắt tình hình tổ chức sản xuất, tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào. Từ đó là có kế hoạch, giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ để giúp đồng bào phát triển kinh tế, tăng thu nhập và nâng cao được mức sống, đặc biệt là thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của năm 2022.
Nhân kỷ niệm 55 năm ngày Củ Chi được phong tặng danh hiệu Đất Thép Thành Đồng ngày 17 tháng 9, sáng nay đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đến viếng và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi và đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược. Cũng sáng nay, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ hội Lam Kinh năm 2022, kỷ niệm 604 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 589 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Lợi và kỷ niệm 10 năm di tích lịch sử Lam Kinh được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt.
Lễ hội là dịp thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những bậc tiền nhân đã có công chống giặc ngoại xâm, xây dựng quê hương đất nước. Sau 2 năm không tổ chức phần hội do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, năm nay lễ hội Lam Kinh đã diễn ra với đầy đủ phần lễ và phần hội, thu hút hàng ngàn du khách thập phương tới tham dự. Nhân dịp 10 năm di tích lịch sử Lam Kinh được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt, du khách cũng sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng gần 300 tư liệu, hình ảnh, hiện vật quý, trong đó có hiện vật đã được công nhận là bảo vật quốc gia, giới thiệu về mối liên hệ giữa Kinh Đô Thăng Long và vùng đất Lam Kinh dưới Vương Triều Lê.
Hôm nay tại Đắk Lắk, lô sầu riêng đầu tiên của Việt Nam đã lên đường chính thức xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.
Sau khi được cấp phép xuất khẩu chính ngạch, giá sầu riêng đã tăng gấp rưỡi từ 50.000 đồng lên khoảng 70 đến 75.000 đồng một ký. Tham gia đợt xuất khẩu đầu tiên này, cả nước có 8 đơn vị, mỗi đơn vị đăng ký xuất khẩu từ 60 đến 100 tấn. Tại một trong 4 cơ sở đóng gói được cấp mã số xuất khẩu sầu riêng chính ngạch của tỉnh Đắk Lắk, những quả sầu riêng ở 23 vùng trồng được cấp mã số đang được chuyên chở về đây để gia công đóng gói. Quả sầu riêng khi về cơ sở đóng gói còn được phân loại đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu, đó là có mã số vùng trồng, trọng lượng khoảng 3 kg mỗi quả và đảm bảo kiểm dịch thực vật an toàn vệ sinh thực phẩm. Mỗi quả sầu riêng cần được dán tem truy xuất nguồn gốc bao gồm tên cơ sở đóng gói, phải được thể hiện bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh để dễ đánh giá.
Sầu riêng sang Trung Quốc không thể sử dụng chất bảo quản, do vậy trái cây này cần được bảo quản ở nhiệt độ mát mẻ. Do vậy hầu hết nhà xưởng ngoài phòng lạnh còn trang bị quạt công suất lớn để quạt mát cho trái sầu riêng. Trái sầu riêng được đóng gói trong thùng cạc tông có lỗ thoáng khí, như vậy sẽ không bị va đập, hư hại hoặc chín quá nhanh.
Các container vận chuyển sầu riêng phải mất 2 ngày đường bộ để có thể đến cửa khẩu Hữu Nghị. Nếu như trước đây sầu riêng phải đi đường biên mậu, đến các tỉnh như Vân Nam, Quảng Tây hoặc là phải qua trung gian là quốc gia Thái Lan mới có thể thâm nhập vào thị trường Trung Quốc, thì nay sầu riêng có thể theo đường chính ngạch đến với nhiều tỉnh và thành phố hơn. Điều này mở ra cơ hội thâm nhập sâu và rộng hơn cho trái sầu riêng Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam nói chung vào thị trường Trung Quốc. Lô xuất khẩu sầu riêng đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu sẽ mở ra nhiều cơ hội cho những lô hàng tiếp theo, nhưng quan trọng là làm sao duy trì được chất lượng lâu dài, nâng cao được sức cạnh tranh với những quốc gia khác trong khu vực như là Thái Lan, Indonesia.
Ngày hôm nay, lãnh đạo công an huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết, một người dân ở thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền đã may mắn bấm được biển số đẹp ngũ quý 65G1444444. Cũng tại huyện Phong Điền, vào cuối tháng 8 vừa qua thì một người đàn ông ở xã Mỹ Khánh cũng đã bấm được biển số 65A33456 cho chiếc ô tô vừa mua. Tin thế giới liên quan đến vụ cháy tòa nhà China Telecom cao hơn 200 mét tại Trung Quốc. Sở cứu hỏa thành phố Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc cho biết, vụ cháy tòa nhà 42 tầng của tập đoàn viễn thông nhà nước China Telecom tại thành phố không gây thiệt hại về người và vụ hỏa hoạn đã được dập tắt hoàn toàn vào khoảng 19 giờ 30 phút theo giờ địa phương.
Như tin đã đưa, khoảng 15 giờ 48 phút ngày 16 tháng 9, tức là 14 giờ 48 phút cùng ngày giờ Việt Nam, tòa nhà China Telecom 0728.HK cao hơn 200 mét, gồm 42 tầng nổi và 2 tầng hầm ở trung tâm thành phố Trường Sa, thủ phủ của tỉnh Hồ Nam, miền Nam Trung Quốc, đã bốc cháy dữ dội, ngọn khói dày đặc lên bầu trời. Tòa nhà cao 218 mét này được hoàn thiện vào năm 2000, tọa lạc gần đường vành đai chính của thành phố Trường Sa. Hiện thì các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
Cách đây 4 ngày, một vụ sập tòa nhà 4 tầng ở Sọt Đan đã khiến 9 người thiệt mạng. Thế nhưng trong quá trình tìm kiếm nạn nhân còn sót lại thì có một phép màu đã xảy ra.
Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công một bé gái 4 tháng tuổi ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập. Đây không chỉ là niềm vui của gia đình em bé, mà còn là sự động viên to lớn đối với các nhân viên cứu hộ để họ tiếp tục công việc của mình. Nhà chức trách đã bắt giữ 3 người liên quan đến vụ sập nhà, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra thảm kịch này.
Đồng bảng Anh hôm qua giảm xuống mức thấp nhất so với đồng đô la Mỹ kể từ năm 1985. Động thái diễn ra sau khi số liệu về doanh số bán lẻ thấp hơn dự kiến, làm tăng thêm lo ngại rằng kinh tế Anh đối mặt với nguy cơ suy thoái kéo dài.
Cụ thể, đồng bảng Anh giảm xuống 1,137 đô la một bảng, giảm 0,8%, lần đầu tiên phá kỷ lục dưới mốc 1,14 đô la một bảng trong gần 4 thập kỷ qua. Đồng bảng xuống giá phản ánh sức mạnh của đồng đô la cũng như lo ngại đặc biệt về tình hình kinh tế Anh. Đồng bảng cũng giảm khoảng 0,4% so với đồng euro, mức thấp nhất kể từ đầu năm ngoái.
7 ngân hàng Liban liên tiếp bị người gửi tiền tấn công chỉ trong tuần này, riêng trong ngày hôm qua đã có 5 vụ.
Những người gây áp lực với các ngân hàng là để đòi lại tiền gửi đã bị đóng băng trong bối cảnh đất nước chìm trong khủng hoảng tài chính chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc. 3 năm khủng hoảng, nhiều người dân Liban không còn tiền cho những chi phí cơ bản. Đây là một hệ quả của sự bức bách. Kể từ thứ Tư đến thứ Sáu, tức là ngày hôm qua, thì tổng cộng 7 ngân hàng ở Liban đã bị những người gửi tiền tấn công để đòi lại các khoản tiền gửi bị đóng băng. Hiệp hội Ngân hàng Liban đã thông báo đóng cửa 3 ngày trong tuần tới vì lo ngại vấn đề an ninh. Còn Hiệp hội Những người gửi tiền được thành lập để giúp cho người dân lấy lại tiền thì mô tả các cuộc tấn công này là sự phản ứng tự nhiên, một cuộc nổi dậy của những người gửi tiền.
Liban hiện chìm trong khủng hoảng kinh tế, đồng nội tệ mất giá hơn 90% và các ngân hàng hạn chế nghiêm ngặt việc rút tiền, tình trạng nghèo đói và thất nghiệp tăng vọt. Thông tin vừa rồi cũng là lời chào kết cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.